Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 17 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc dầu thánh dùng để làm gì. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Biến cố Đức Maria hồn xác lên trời trong giáo lý Kinh Thánh và Do Thái. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt trình bày.
New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat tái phê bình chủ trương giảm bớt dân nghèo bằng cách cổ võ những biện pháp trái luân lý. Trong bài tham luận hôm 12 tháng 4 vừa qua tại khóa họp thứ 44 của Ủy ban Liên Hợp Quốc về Dân số và Phát triển, Đức Tổng giám mục Chulicat, người Ấn Độ, khẳng định rằng thế giới không được coi dân nghèo như những món đồ phải quản lý và kiểm soát, nhưng như những nhân vị có 102 đang cần được sự giúp đỡ của cộng đồng thế giới để phát triển tiềm năng của họ. Vị đại diện Tòa Thánh phê bình một phúc trình thuộc Văn phòng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nói rằng cần phải giảm bớt tỷ lệ sinh sản tại các nước đang phát triển bằng cách giúp họ có được những phương thức ngừa thai tân tiến và phá thai an toàn. Đức Tổng giám mục Chulicat nói, phúc trình này cổ võ một lý thuyết thê thảm, theo đó nếu có ít trẻ em nghèo hơn thì sẽ bớt cần cung cấp nền giáo dục. Nếu có ít phụ nữ nghèo sinh con thì sẽ giảm được số tử vong của người mẹ khi sinh con. Nếu có ít người cần nuôi hơn thì nạn suy dinh dưỡng sẽ dễ dàng kiềm chế hơn và sẽ có nhiều tài nguyên hơn để dành cho sự phát triển. Đức Tổng giám mục Chulicat, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng, thay vào chính sách trên đây, cộng đồng quốc tế cần nhấn mạnh hơn đến các sáng kiến nâng đỡ gia đình về tài chính, chính trị và xã hội. Nhờ chấp nhận những chính sách khích lệ hôn nhân cởi mở và chào đón trẻ em, kể cả những gia đình đông con, các chính sách quốc gia có thể khích lệ quyết tâm mới và sự cởi mở đối với sự sống. Sự sống sẽ nâng đỡ gia đình nhân loại đang triển nở.
Đức Tổng giám mục Chulicat nhắc lại rằng Đại hội Thế giới đầu tiên về dân số và phát triển hồi năm 1994 ở Cairo đã chấp nhận nguyên tắc theo đó cộng đồng quốc tế phải tôn trọng các giá trị tôn giáo, luân lý đạo đức và nền văn hóa của mọi dân tộc. Việc nhìn nhận lập trường quan trọng này thực là một điều sinh tử đối với sự thành công của công việc chúng ta tại khóa họp này. Để giải quyết những vấn đề hợp pháp, cần phải loại bỏ quan điểm kiểm soát dân số, một ý niệm ngày càng bị mất uy tín. Đức Tổng giám mục Chulicat cũng nhấn mạnh rằng, thay vì quy hướng những nguồn tài nguyên chính trị và tài chánh và những nỗ lực giảm bớt số người nghèo bằng những phương pháp coi rẻ hôn nhân và gia đình, cũng như phủ nhận chính quyền sống của hài nhi chưa sinh ra, chúng ta phải quy hướng các tài nguyên ấy vào việc cung cấp sự trợ giúp phát triển như đã hứa đối với khoảng 925 triệu người trên thế giới hiện sống với lợi tức chưa tới 1,25 Mỹ Kim mỗi ngày.
Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 16 tháng 4 dành cho Tân Đại sứ Tây Ban Nha cạnh Tòa Thánh, bà Maria Jesus Lopez Palop đến trình quốc thư, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bênh vực vai trò của giáo hội giữa lòng một xã hội đang tìm cách gạt tôn giáo ra ngoài lề. Bà Đại sứ Lopez Palop năm nay 60 tuổi, nguyên là Tổng Giám đốc Kinh tế tại Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha, rồi làm Thứ trưởng Ngoại giao trong 3 năm. Trong diễn văn chào mừng, Đức Thánh Cha nhắc đến các hoạt động từ thiện bác ái của giáo hội công giáo tại Tây Ban Nha trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay của thế giới và cả Tây Ban Nha, nhất là tình trạng thất nghiệp làm cho nhiều người trẻ và gia đình nghèo nản chí bất mãn. Nhưng hoạt động của giáo hội không dừng lại ở chỗ đó. Giáo hội còn trao tặng cho con người chính Chúa Kitô là niềm hy vọng khích lệ và củng cố, chống lại sự lừa đảo của nhiều giải pháp và đề nghị phù du khác, và chữa trị một con tim thiếu các giá trị. Đức Thánh Cha nhắc lại một số đoạn trong sứ điệp của Ngài nhân ngày Hòa bình Thế giới đầu năm nay, trong đó Ngài phê bình những hình thức nhiều khi tinh vi, thù nghịch chống đức tin, thường được biểu lộ qua sự chối bỏ lịch sử và các biểu tượng tôn giáo, trong đó có phản ánh căn tính và nền văn hóa của đại đa số công dân. Ngài nói, tại một số nơi, người ta cố tình coi tôn giáo như một yếu tố không đáng kể về mặt xã hội, thậm chí là một yếu tố gây phiền toái nữa. Tuy nhiên, sự kiện đó không biện minh cho toan tính gạt tôn giáo ra ngoài lề, nhiều khi bằng sự vu khống, mạ lị, chế nhạo, kỳ thị, kể cả thái độ dửng dưng đứng trước những vụ xúc phạm tỏ tường. Làm như thế là vi phạm quyền căn bản là tự do tôn giáo gắn liền với phẩm giá con người.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng trong niềm quan tâm đến mỗi người một cách cụ thể và trong mọi chiều kích, giáo hội cố gắng bảo vệ các quyền căn bản qua sự đối thoại thẳng thắn với tất cả những người đóng góp để các quyền đó được thực sự hữu hiệu và không bị thu hẹp. Giáo hội quan tâm bảo vệ quyền sống của con người từ lúc mới thụ thai cho đến khi chấm dứt tự nhiên, vì sự sống là thánh thiêng và không ai có thể tùy tiện quyết định về mạng sống. Giáo hội quan tâm bảo vệ và giúp đỡ gia đình, cổ võ các biện pháp kinh tế, xã hội và pháp lý để người nam và người nữ kết hôn và thành lập gia đình được sự hỗ trợ cần thiết để chu toàn ơn gọi là cung thánh của tình yêu và sự sống. Giáo hội cũng cổ võ một nền giáo dục bao gồm các giá trị luân lý và tôn giáo theo sát tiếng của cha mẹ như một quyền của họ và thích hợp với sự phát triển toàn diện của con cái. Nền giáo dục ấy bao gồm cả việc giảng dạy môn tôn giáo trong mọi trung tâm để những người có thể chọn sự giáo dục ấy như luật pháp đã quy định. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên cảm ơn sự sẵn sàng và quảng đại của chính phủ Tây Ban Nha trong việc giúp tổ chức và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 23 vào tháng 8 năm nay tại Madrid, Tây Ban Nha.
Vatican, hôm qua 16 tháng 4 là sinh nhật thứ 84 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Rất nhiều điện văn từ các nơi đã được gửi về Vatican để chúc mừng Ngài. Trong số các điện văn chúc mừng được báo chí nói tới, cũng có bức điện của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của Anh Quốc. Trong đó, nữ hoàng nhắc lại với lòng quý mến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha hồi tháng 9 năm ngoái tại Vương quốc Anh. Hôm qua vẫn là ngày làm việc bình thường đối với Đức Thánh Cha và các nhân viên tòa thánh. Mặt khác, cha Giuseppe Costa, giám đốc nhà xuất bản Vatican, cho biết Đức Thánh Cha tiếp tục dùng những thời giờ rảnh để hoàn thành cuốn thứ ba trong bộ sách của Ngài về Đức Giê-xu thành Nazareth. Cuốn này trình bày về tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giê-xu. Tuyên bố hôm 15 tháng 4 vừa qua với giới báo chí, cha Costa hy vọng có thể xuất bản cuốn thứ ba vừa nói vào dịp lễ sinh nhật năm nay.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã quyết định dành số tiền lạc quyên được trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh do Ngài chủ sự 21 tháng 4 tới đây để giúp các nạn nhân bị động đất và sóng thần tại Nhật Bản. Trận động đất dữ dội ngày 11 tháng 3 vừa qua làm cho hơn 13.000 người chết và 13.700 người bị mất tích, hơn 150.000 người không còn gia cư, nhiều người khác bị mất công ăn việc làm, đặc biệt là những người làm nghề đánh cá. Hàng năm, Đức Thánh Cha vẫn dành số tiền lạc quyên trong thánh lễ Ngài cử hành chiều thứ năm tuần thánh tại đền thờ thánh Juan Laterano để trợ giúp các nạn nhân thiên tai.
Paris, các giám mục Pháp đã gửi thư cho các giám mục Ai Cập và Libya hứa ủng hộ chiến dịch đòi dân chủ và công lý tại nước này. Trong thư ngày 12 tháng 4 vừa qua, 6 giám mục Pháp, trong đó có Đức cha Michel Vivo, Chủ tịch Công lý Hòa bình, Đức cha Luc Raven, giám mục giáo hạt quân đội, và Đức cha Marc Stenger, Chủ tịch phân bộ Pháp của phong trào Pax Christi Hòa bình của Chúa Kitô, cho biết, Hội đồng Giám mục Pháp trong đại hội mùa xuân từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 4 mới đây tại Lộ Đức đã nhận được những sứ điệp và những lời kêu gọi từ các giám mục Bắc Phi và kêu gọi hành động trong mức quan tâm đối với công lý, hòa bình và tình liên đới quốc tế. Thư của 6 giám mục Pháp có đoạn viết, Anh em đã cho chúng tôi biết những khát vọng của anh em, mong được phẩm giá, được tôn trọng, công lý và dân chủ cho những người được ủy thác cho anh em. Họ cần sự ủng hộ của chúng tôi để đà tiến hiện nay không bị suy giảm, nhưng họ cũng cần chúng tôi tái bày tỏ lòng gắn bó đối với những giá trị cơ bản ấy. Anh em mời gọi chúng tôi đứng trước những biến cố năng động tại quốc gia của anh em. Hãy tiến từ sợ hãi đến tin tưởng. Chúng tôi muốn tranh đấu trong đất nước chúng tôi để chống lại sự sợ hãi như thế. Nó làm tê liệt hy vọng và làm thương tổn tương lai của các dân tộc ở miền Nam Địa Trung Hải.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Nghèo khó thực theo Luca.
Nghèo khó thực theo Luca. Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dầu tin mừng có đề cao tinh thần nghèo khó, nhưng không vì đó mà hạ thấp giá trị của nghèo khó thực. Luca trình bày cho độc giả mỗi phút Thiên Chúa dành cho những con người đang sống trong cảnh nghèo thực. Và từ đó, ông đưa độc giả tới tinh thần tự nguyện sống nghèo khó vì tình yêu dành cho Chúa Kitô và dành cho người thân cận. Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước trời là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Tuy rằng 30 phút đầu tiên có vẻ khác nhau, nhưng chung quy chúng nhắm đến những người đang sống trong cảnh nghèo khó. Chúng ta thấy ở đây Luca nhấn mạnh đến tính hiện tại của sự nghèo khó và tình trạng hưởng phúc ngay hiện tại. Nguyên nhân nào khiến Luca trình bày những lời chúc phúc của Chúa như thế? Cộng đoàn của Thánh Sử phần đông là những người nghèo đói, nô lệ, không có quyền công dân. Những người giàu có và quyền thế trong xã hội ít ai chịu từ bỏ những gì họ đang có để đón nhận tin mừng. Vì khi đón nhận tin mừng, những người giàu cũng bị xếp ngang hàng với những người nghèo. Những người mà trước đây là nô lệ của họ, giờ đây là những người ngồi chung bàn với họ. Đây là trở ngại lớn mà những người giàu và quyền lực trong xã hội của cộng đoàn Luca khó vượt qua. Vì thế, cộng đoàn Luca phần lớn là những người nghèo, những người nô lệ. Điều này dẫn tới tình trạng người ta đồng hóa cộng đoàn Luca với cộng đoàn những người nghèo. Và khi nói đến những người theo đạo, thì ngay lập tức người ta nghĩ họ là những người nghèo, những người bần cố nông. Tin mừng Luca viết để phục vụ cho một cộng đoàn như thế, một cộng đoàn đang bị bắt bớ, nô lệ, thì lời Chúa trở nên lời an ủi, khích lệ, một ân huệ của Chúa tặng ban. Xuyên suốt tin mừng Luca về thái độ đối với của cải vật chất, Luca nhấn mạnh đến sự từ bỏ hoàn toàn. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi từ bỏ hết mọi sự mà theo người. Lối sống từ bỏ hết mọi sự này đã được sống trong cộng đoàn tiên khởi. Người ta bán hết tất cả gia tài họ có và trao cho các tông đồ để họ lo cho cộng đoàn. Bỏ tất cả để theo Chúa là một lý tưởng Luca muốn nhắn gửi độc giả. Lý tưởng ấy mang thông điệp, nếu không từ bỏ mọi sự, sẽ không thể đón nhận được tin mừng. Sử dụng của cải vật chất một cách đúng đắn, theo Luca, là bố thí và làm phúc. Điều này xem ra có vẻ mâu thuẫn với yêu cầu từ bỏ mọi sự. Nếu từ bỏ hết rồi, thì lấy đâu ra mà bố thí? Từ bỏ mọi sự không nhất thiết phải từ bỏ quyền sở hữu. Người ta vẫn có quyền có tài sản riêng, nhưng cái họ có thì được dùng để phục vụ cho tha nhân. Của cải vật chất không là vật cản bước chân họ đến với Chúa, nhưng là phương tiện để họ phục vụ lẫn nhau. Tự nguyện sống nghèo khó vì tình yêu dành cho Chúa Giêsu và dành cho tha nhân là lối sống cao đẹp mà Luca muốn dành cho những thành viên trong cộng đoàn của Ngài sống. Từ bỏ mọi sự không chỉ đơn thuần là từ bỏ những của cải vật chất, nhưng quan trọng hơn đó là từ bỏ chính mình, nghĩa là từ bỏ chính cái sâu xa nhất của con người, từ bỏ cái làm cho con người ích kỷ, từ bỏ cái làm cho con người tự ái. Chúa khẳng định, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Thái độ từ bỏ như thế chính là thái độ cần thiết để theo Chúa. Lạy Chúa, giữa một thế giới chạy theo tiền nghi, hưởng thụ, xin cho con biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ. Giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo, xin cho con đừng thu tích của cải. Giữa một thế giới mà sự sống bị chà đạp, xin cho con biết quý trọng phẩm giá từng người. Giữa một thế giới không tìm thấy hướng sống, xin cho con biết xây lại niềm tin. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con cảm được cơn đói đang dày vò bao người. Xin cho con nghe được lời mời của Chúa, các con hãy cho họ ăn đi. Ước gì chúng con dám trao tất cả những gì chúng con có cho Chúa, để Chúa trao tất cả những gì Chúa có cho chúng con và cho cả nhân loại. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị thính giả, hàng năm vào sáng thứ năm tuần thánh tại các nhà thờ chánh tòa, Đức Giám mục chủ sự thánh lễ làm phép dầu. Thế thì dầu thánh dùng vào việc gì? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Trong số 7 bí tích thứ 5 mang tên là phép sức dầu thánh. Như thế, ta có cảm tưởng rằng dầu thánh chỉ được dùng vào bí tích sức dầu bệnh nhân. Tục lệ bình dân cũng đồng ý như vậy. Mỗi khi nói rằng cần kêu cha đến sức dầu, thì hiểu là phải mời linh mục đến ban bí tích cho một bệnh nhân nguy kịch. Nhưng mà trên thực tế, phục vụ dùng dầu thánh trong nhiều nghi thức khác nhau. Một cách cụ thể hơn nữa, vào ngày thứ năm tuần thánh, Đức Giám mục làm lễ cung hiến 3 thứ dầu: dầu dự tòng, dầu bệnh nhân, dầu Krisma.
Thưa cha, tại sao phải phân biệt 3 thứ dầu ?
Câu trả lời đơn giản hơn hết là tại vì có 3 công dụng khác nhau. Thực ra, 3 loại dầu này, đặc biệt là dầu Krisma, được sử dụng vào khá nhiều hoàn cảnh. Vì thế, nếu muốn dùng đúng thời đúng lúc thì 3 thứ dầu kể là còn ít, lẽ ra phải tăng thêm số dầu thì mới đúng.
Tại sao vậy thưa cha?
Tại vì ở trong cuộc sống hàng ngày có nhiều thứ dầu, mỗi thứ có công dụng riêng của nó. Khởi đi từ kinh nghiệm đó, phục vụ dùng dầu như là một dấu chỉ cho thực tại ơn thánh. Chẳng hạn như nước dùng để rửa sạch cũng như để mà uống. Vì vậy, nước được dùng không những như là dấu hiệu cho việc thanh tẩy tội lỗi, mà còn như là đề tài thúc giục các tín hữu hãy tìm đến nguồn mạch nước trường sinh. Do đó, trước hết, chúng ta nên ôn lại những công dụng chính của dầu trong đời sống thường nhật, rồi từ đó chúng ta sẽ bước sang lãnh vực siêu nhiên. Nếu suy nghĩ một chút, chúng ta nhận thấy rằng dầu gắn chặt với cuộc sống của chúng ta. Vào buổi sáng, khi vừa mới mở mắt, chúng ta đã cần tới dầu rồi. Tôi muốn nói tới dầu lửa hoặc là xăng dầu để mà đốt đèn cũng như đốt lửa nấu ăn. Rồi sau đó khi đi làm, thì ngoài việc đổ dầu xăng cho xe máy, chúng ta đừng nên quên đổ dầu nhớt để làm êm dịu động cơ. Còn nếu như chị làm bếp, thì chắc là cần tới dầu để mà chiên hay là để trộn rau. Một công dụng nữa của dầu là chữa bệnh. Chúng ta thoa dầu khuyên diệp khi cảm lạnh, hoặc là xoa những thứ dầu khác khi nắn bóp cơ thể. Sau cùng, thiết tưởng không nên bỏ qua một công dụng trước đây dành riêng cho phụ nữ, nhưng mà bây giờ cũng được nam giới bắt chước, đó là dầu thơm hay là nước hoa.
Đâu phải tất cả những thứ dầu vừa kể đều được đưa vào phụng vụ, chẳng hạn như dầu xăng, dầu nhớt.
Đúng vậy. Tới đây, chúng ta bắt buộc phải làm một cuộc thanh lọc. Nói đúng ra, phụng vụ Kitô giáo chịu ảnh hưởng của văn hóa Do Thái hơn là của những dân tộc khác. Vì thế, việc sử dụng dầu trong phụng vụ bị hạn chế do phong tục của dân tộc này. Dân Do Thái sử dụng dầu để chữa bệnh, để trang điểm, nhưng lại đặc biệt là để mà thánh hiến. Việc sứ dầu trên một đồ vật hay một người là dấu hiệu dành riêng đồ vật hoặc là người đó cho Thiên Chúa. Ở sách Xuất Hành chương 30, câu 22 tới câu 33, chúng ta đọc thấy cách thức bào chế dầu thánh cũng như là việc sử dụng nó. Đoạn văn viết như sau. Giả về phán ông Mô-xê rằng, phần ngươi hãy lo cho có hương liệu hảo hạng, 5 ký mộc dược nguyên chất, một nửa nghĩa là 2 ký rưỡi hương nhục quế, 2 ký rưỡi hương quế thanh, 5 ký quế bì và 7 lít dầu ô liu. Ngươi sẽ lấy những thứ đó pha chế thành dầu thánh để tấn vong. Và những đồ thánh được sức dầu cung hiến là liều hội ngộ, hòm bia chứng ước, bàn và mọi đồ phụ tùng, trụ đèn và các đồ phụ tùng, hương án, bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và mọi đồ phụ tùng, vạc nến và đế vàng. Còn trong số những người được hiến thánh, phải kể tới ông Aharon và các tư tế. Đó là cái chuyện xảy ra vào giai đoạn lập quốc. Về sau, người ta thường nói tới việc sức dầu cho 3 hạng người sau đây. Thứ nhất là các vua, chẳng hạn như các vua Saul, David, Solomon. Họ được mang danh là kẻ được Chúa sức dầu. Hạng thứ hai là vị thượng tế, như là ông Aaron và các tư tế. Hạng thứ ba là các ngôn sứ, như trường hợp ông Eliseo đã được ông Elia sức dầu.
Như vậy, trong dân Do Thái, phụng vụ chỉ còn dùng dầu để thánh hiến người và đồ vật mà thôi hay sao ạ?
Không hẳn như vậy, còn nhiều công dụng khác nữa chứ. Lịch sử của dân Israel trải dài qua nhiều thế kỷ, ít là 12 thế kỷ tiến cho tới hết thời công, cho đến thời công nguyên, do đó đã có nhiều chuyện biến đổi. Chúng ta tạm bỏ qua tất cả những giai đoạn đó để mà bước sang thời của Chúa Giê-xu. Sách Tin Mừng còn ghi lại một vài phong tục sử dụng dầu tại Palestine trong việc chữa bệnh hay là ướp xác. Thực vậy, trong số các phẩm vật mà những đạo sĩ mang đến tiếng dân hải như Giê-xu chỉ có mộc dược. Truyền thống Kitô giáo giải thích như là tiên đoán cái chết của người. Mộc dược dùng để mà liệm xác. Tư tưởng này được gợi lên ở đoạn văn thuật lại việc bà Maria Betania đổ dầu thơm sức chân người 6 ngày trước lễ vượt qua. Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 12 câu 7. Còn dầu chữa bệnh thì được ghi trong trình thuật Tin Mừng Marco kể lại Chúa Giêsu sai các môn đệ sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Marco chương 6 câu 6 câu 7 và 12 13. Trong dụ ngôn người Samari nhân hậu, ta biết rằng ông đã đổ dầu trên thân thể của một người bị đánh trọng thương nằm bên vệ đường. Tuy nhiên, quan trọng hơn hết là cái danh hiệu Kitô của Đức Giêsu. Kitô là phiên âm tiếng Hy Lạp Christos, tương đương với Messiah trong tiếng Do Thái, có nghĩa là kẻ được sức dầu. Và từ ngữ này được giải thích theo hai chiều hướng. Hướng thứ nhất của nhiều người đương thời, họ hiểu về vua Messiah, vị vua lý tưởng sẽ tái lập vương quyền David. Nhưng mà Chúa Giêsu đã khước từ ý nghĩa đó. Hướng thứ hai của Hội Thánh Thiên Khởi giải thích theo một nghĩa thiêng liêng hơn. Việc sức dầu có nghĩa là được đầy tràn thần khí. Trong sách Tông Đồ Công Vụ ở chương 10 câu 38, Thánh Phêrô đã giới thiệu Đức Giêsu như là con người thần khí, kẻ được Thiên Chúa dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong. Đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Thánh Luca ở chương 4 câu 18-19 cũng giải thích theo chiều hướng tương tự khi mà áp dụng cho người đoạn văn của ông Isaia chương 61. Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.
Thưa cha, những đoạn văn vừa rồi nói đến việc Chúa Giêsu là đấng được Chúa Thánh Thần sức dầu, chứ đâu có liên can gì đến chúng ta?
Có chứ. Chúng ta là những Kitô hữu, nghĩa là những người trở nên thành phần của Đức Kitô, nghĩa là được chia sẻ sự sức dầu của người. Thần học nói rằng thánh thần sức dầu cho các Kitô hữu, nghĩa là thánh hiến họ, cho họ được tham dự vào chức vụ làm vua, tư tế và ngôn sứ của Đức Giêsu Kitô. Việc sức dầu của thánh thần được biểu thị qua cử chỉ sức dầu thánh. Phụng vụ có ba thứ dầu được Đức Giám Mục chúc lành vào sáng thứ năm tuần thánh: dầu Chrisma, dầu dự tòng, dầu bệnh nhân. Ý nghĩa của chúng được giải thích trong sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo từ số 1293 tới 1296. Nói cho đúng, cái dầu Chrisma mới biểu lộ ý nghĩa tham dự vào sự thánh hiến của Chúa Kitô đúng nghĩa. Các tín hữu được sức dầu Chrisma lúc đánh bí tích, rửa tội, thêm sức chuyển chức thánh. Nên lưu ý một sự khác biệt nho nhỏ trong cái cơ quan được sức dầu. Khi trong bí tích rửa tội và thêm sức, thì sức dầu ở trên trán. Và trước đây, bí tích thêm sức cũng được gọi là phép sức trán. Còn trong bí tích chuyển chức thánh, thì chỉ có các linh mục và giám mục mới được sức dầu. Các linh mục được sức dầu ở trên lòng bàn tay, ra như là thánh hóa đôi tay sẽ cầm mình thánh Chúa, cũng như bàn tay sẽ chúc lành. Các giám mục thì được sức dầu ở trên đầu, giống như là các thượng tế ở trong cựu ước. Còn các phó tế thì không được sức dầu, bởi vì họ không được tấn phong làm tư tế. Ngoài ra, dầu Chrisma cũng được dùng trong việc cung hiến thánh đường và bàn thờ nữa.
Thưa cha, dầu sức dầu bệnh nhân dùng để sức dầu bệnh nhân phải không ạ?
Đúng vậy. Đây là một tục lệ đã có ở nhiều dân tộc. Giáo hội chiên khởi đã du nhập vào đời sống của mình, như ta đọc thấy trong thư của Thánh Gia-cô-bê chương 5 câu 13-14, viết như sau. Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của hội thánh đến. Họ sẽ cầu nguyện cho người ấy sau khi sức dầu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh.
Còn dầu dự tòng dùng để làm gì thế cha?
Nguồn gốc và ý nghĩa của dầu này không bắt nguồn từ dân tộc Do Thái, nhưng mà từ văn hóa Hy Lạp và Roma. Các dân tộc này có cái tục đô vật. Trước khi lâm trận, các lực sĩ xoa dầu trên thân mình, vừa làm nổi bật các bắp thịt của mình, vừa tăng cường sức lực. Như vậy, dầu tượng trưng cho sự thanh luyện và bổ sức. Theo ý nghĩa đó, phụng vụ sức dầu cho các dự tòng, những người chuẩn bị lãnh bí tích rửa tội, để nhắc nhủ họ rằng, những ai muốn đi theo Chúa Kitô thì phải vật lộn chiến đấu với ma quỷ thế gian, vì vậy họ cần phải được bôi dầu. Nên biết là vào thời xưa, việc bôi dầu này lan rộng trên khắp thân mình chứ không phải chỉ sức ở trên trán như hiện nay. Chúng ta hãy nhớ công thức cam kết trước khi lãnh bí tích. Các sự tòng hứa sẽ từ bỏ ma quỷ cũng như những quyến rũ của nó. Liền đó, họ mới tuyên xưng đức tin, gắn bó với Thiên Chúa là Cha nhân lành quan phòng, gắn bó với Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu chuộc và gắn bó với Đấng thánh hóa muôn vật.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Biến cố Đức Maria hồn xác lên trời trong giáo lý Kinh Thánh và Do Thái.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại, Đức Giáo hoàng Pio 12 đã trích dẫn 8 văn bản Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, vẫn được các giáo phụ, các thần học gia và các vị giảng thuyết dùng như nền tảng để giải thích đặc ân hồn xác lên trời của Đức Maria. Chính chức làm mẹ Thiên Chúa và sự kết hợp sâu xa với Chúa Giêsu trong thân xác cũng như việc tham dự vào công trình cứu chuộc của con mẹ đã khiến cho Đức Maria không phải chịu sự hư nát của thân xác sau khi chết, nhưng được hồn xác lên trời. Thiên Chúa không thể cho phép thân xác của mẹ là hòm bia sống động của con mẹ bị hư nát. Trong giáo lý Kinh Thánh Do Thái cũng có tư tưởng liên quan tới số phận cuối cùng của hòm bia giao ước. Vào trước và sau thời Chúa Giêsu, tư tưởng hòm bia giao ước không hư nát cũng đã được trực giác bởi Do Thái giáo. Điểm khởi hành là các sách Kinh Thánh đề cập tới hòm bia giao ước được cất giữ trong nơi cực thánh của đền thờ Jerusalem do vua Salomon xây cất. Như đã biết, hòm bia là một đền thờ nhỏ bằng gỗ mạ vàng, bên trong có chứa 2 bia đá khắc 10 điều răn Thiên Chúa đã ban cho dân Israel qua trung gian ông Mô-xê tại núi Sinai, khi người ký kết giao ước với họ. Qua đó, Giave là Thiên Chúa của họ và họ là dân của người. Trong nghĩa này, hòm bia là biểu tượng của đặc ân sự hiện diện Shekina của Thiên Chúa giữa dân người theo giao ước ký kết tại núi Sinai. Sách Các Vua 2 chương 24 và sách Sử Biên 2 chương 36 cho chúng ta biết rằng khi vua Nabucodonosor, vua Babylonia, tiến đánh thành Jerusalem lần thứ nhất năm 597 trước công nguyên, ông đã đem hết các kho tàng của đền thờ và của cung điện đi, cũng như đập bể mọi đồ bằng vàng mà vua Salomon đã làm để trang hoàng đền thờ. Rồi trong cuộc chinh phạt Jerusalem lần thứ hai năm 587 trước công nguyên, vua Nabucodonosor đốt phá thành Jerusalem và đền thờ sau khi đã lấy hết các đồ thờ tự như kể trong sách Các Vua 2 chương 25 câu 9 tới 17 và được nhắc tới trong sách Ngôn Sứ Isaiah chương 39 câu 6. Hòm bia thánh được giữ trong nơi cực thánh của đền thờ Jerusalem đã ra sao? Chắc chắn hòm bia cũng đã bị lấy mất. Tuy nhiên, học giả Gancho ghi nhận rằng hầu như có sự tôn trọng hổ thẹn trong sự kiện người ta đã không nhắc tới hòm bia trong số các đồ bị đánh cắp.
Trong một tác phẩm sau này, tức sách Maccabe 2 thuộc thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, người ta kể lại một truyền thống đạo đức với các lời lẽ rõ ràng hơn liên quan tới hòm bia giao ước sau khi đền thờ Jerusalem bị đốt phá. Theo một lời sấm của Thiên Chúa, ngôn sứ Jeremiah lấy hòm bia cùng với màn và bàn thờ dâng hương và bắt đầu đi tới núi Nebo, theo sau có các người bị đi đầy. Từ đỉnh ngọn núi này, ông Môi-se đã được Giave Thiên Chúa cho nhìn thấy toàn đất hứa. Lên tới đỉnh núi, ngôn sứ Jeremiah tìm thấy một cái hang và để các đồ vật lấy khỏi đền thờ tại đó, rồi lấp cửa hang lại. Một vài người đã theo ngôn sứ đã trở lại để đánh dấu con đường đã đi, nhưng họ đã không tìm ra nó. Khi biết chuyện, ngôn sứ đã quở trách họ và nói, nơi này phải là nơi không được ai biết tới, cho tới khi nào Thiên Chúa chưa tụ họp toàn dân người và sẽ tỏ ra ưng thuận với họ. Khi đó, Chúa sẽ cho thấy các sự ấy và sẽ mặc khải vinh quang của người và đám mây như người đã hiện ra với ông Môi-se và như đã xảy ra khi vua Salomon xin thánh hiến đền thờ. Sách Khải Huyền của Baruch chương 6 câu 1 đến câu 10 là sách Mạo Thư thuộc cuối thế kỷ thứ nhất sau công nguyên kể rằng Thiên Chúa đã sai một thiên thần đến đền thờ lấy các đồ vật thánh và đem cất giấu trong một nơi kín ẩn trong lòng đất trước khi quân binh Babylonia đánh hạ đền thờ. Một vài chứng tá của các rabbi chẳng hạn như rabbi Yochanan qua đời năm 279 sau công nguyên cũng nói rằng hòm bia biến mất và được chỉ định để tồn tại cho đến thế giới tương lai. Sách Khải Huyền xem ra cũng duy trì tiếng vang của truyền thống đó khi viết, đền thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra và hòm bia giao ước xuất hiện trong đền thờ, và có ánh chớp, tiếng sấm, tiếng sét, động đất và mưa đá lớn. Từ những chứng tích kể trên có thể rút tỉa ra các kết luận giả thiết sau đây. Hòm bia như là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người không thể bị hư hại. Thật vậy, giao ước của Thiên Chúa với dân Israel là giao ước vĩnh cửu. Vì thế, hòm bia không thể bị hủy diệt. Cả sau khi thành Jerusalem và đền thờ đã bị tàn phá và thiêu rụi, Thiên Chúa vẫn lo lắng cho hòm bia tới độ giữ nó ở trên trời.
Có người có thể cho rằng đây chỉ là các chuyện ngụ ngôn chứ không có thật. Nhưng cả qua các nguồn tài liệu này của ngôn ngữ nhân loại, Thiên Chúa cũng chuẩn bị cho dân người hiểu gương mặt của Đức Maria. Từ nay mẹ sẽ là hòm bia giao ước mới và vĩnh cửu của Thiên Chúa với con người. Với biến cố hồn xác lên trời, Thiên Chúa thực sự vinh danh nơi người đặt chân. Việc hồn xác lên trời là hiệu quả của sự kết hiệp toàn vẹn của Đức Maria với con mẹ trong trật tự của đức tin. trong thánh lễ ngày 15 tháng 8 trước năm 1950, Phúc âm Thánh Luca chương 10 câu 38 đến 42 kể lại sự kiện Chúa Giêsu được tiếp đón trong nhà của ba anh em Lazaro, Martha và Maria. Martha thì lo lắng quán xuyến mọi chuyện bếp núc, sửa soạn bữa ăn cho khách, còn Maria thì ngồi dưới chân Chúa Giêsu để lắng nghe lời người. Khi Martha tới xin Chúa bảo Maria giúp mình một tay, thì Chúa Giêsu trả lời: Martha, Martha, con lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một điều cần thiết thôi. Maria đã chọn phần nhất, và phần ấy sẽ không bị lấy đi. Chắc hẳn là có lý do để chọn bài tin mừng này cho phụng vụ. Maria, em gái của Lazaro, chăm chú lắng nghe Chúa Giêsu là gương mặt của Đức Maria Mẹ Chúa, luôn luôn rộng mở cho sự lắng nghe và vâng lời. Chính vì luôn luôn lắng nghe tiếng nói này mà Đức Maria đã được lên trời cả hồn lẫn xác, nghĩa là chính mẹ được con mẹ đón về trời, vào nơi mà người đã chuẩn bị cho chúng ta với cái chết và sự phục sinh của người. Thầy đi dọn chỗ cho các con, khi thầy sẽ đi rồi và sẽ dọn cho các con một chỗ rồi, thì thầy sẽ trở lại và sẽ đem các con về với thầy, để thầy ở đâu, các con cũng ở đó. Vì thế biến cố Đức Maria hồn xác lên trời quy hướng chúng ta về mầu nhiệm phục sinh. Tại sao Chúa Giêsu đã sống lại? Thánh Kinh trả lời rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu cũng như của các môn đệ không phải là một hiện tượng nhân loại hoàn toàn có tính cách tất định, nghĩa là được điều khiển bởi các luật lệ hóa chất sinh học. Trong gốc rễ, nó là hậu quả của một sự lựa chọn luân lý. Thật ra đối với Đức Giêsu, sự phục sinh đã là câu trả lời của Thiên Chúa Cha cho sự vâng lời của người, như được nói lên trong bài Thánh thi Kitô học, chương 2 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe. Đức Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người. Đối với các Kitô hữu cũng vậy, họ sẽ được phục sinh nếu lắng nghe tiếng con Thiên Chúa và tin nơi người như chính Chúa Giêsu đã nói. Thật tôi bảo thật các ông, giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người con, và sẽ ra khỏi đó, ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
Đối với Đức Maria cũng thế, mẹ tham dự vào sự sống lại của Chúa Kitô, trong nghĩa mẹ hiệp nhất một cách hoàn hảo với người, lắng nghe và thực thi lời người. Chính chức làm mẹ trong thịt xác của mẹ cũng đã được đi trước và khiến thành có thể bởi tiếng fiat, xin vâng, nghĩa là bởi sự đồng ý tự do mà Đức Maria đã thưa lên với sứ thần Gabriel khi sứ thần báo tin cho mẹ biết lời đề nghị của Thiên Chúa. Giờ đây, việc hồn xác lên trời là sự tỏ hiện vinh hiển của sự biến đổi sâu xa mà hạt giống lời Chúa làm nảy sinh ra nơi Đức Maria trong sự toàn vẹn của con người mẹ. Chúa Giêsu đã nói, các lời của ta là thần khí và sự sống. Phụng vụ hiện nay của lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời trong lễ vọng tổng hợp chiều kích vật lý và luân lý mà Đức Maria có với Chúa Giêsu. Bài đọc thứ nhất trích từ thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, đoạn 15 câu 3 và 4, 15 và 16, đoạn 16 câu 1 và 2. Có đề tài là hòm bia giao ước, biểu tượng ngôn sứ của Đức Trinh Nữ Mẹ, đấng sẽ cưu mang con Thiên Chúa trong cung lòng như hòm bia của các đền thờ mới. Bài phúc âm Thánh Luca, đoạn 11, câu 27-28, quy chiếu về lời chúc tụng mà một bà mẹ khiêm tốn giữa dân chúng đã nói với Đức Giêsu: phúc cho giả đã cưu mang thầy và vú đã cho thầy bú. Chúa Giêsu trả lời: những ai lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành còn có phúc hơn. Điều này có nghĩa là Đức Maria đã lôi kéo sự hài lòng của Thiên Chúa, trong nghĩa mẹ mang Chúa Giêsu trong tim hơn là trong cung lòng mình. Đây là nguồn gốc sự vinh hiển của mẹ bên cạnh con mình, trở thành ngai tòa của sự khôn ngoan nhập thể, trong thân xác và trong tinh thần, mẹ đã chia sẻ vào sự bất tử, sự không hư nát. Các sách Thánh Kinh Cựu Ước nói rằng, đó là một ơn mà sự khôn ngoan là người ban phát, nghĩa là sự tiếp đón yêu thương đối với chương trình của Thiên Chúa được diễn tả trong Thánh Kinh. Sau cùng, Đức Mẹ hồn xác lên trời là hình ảnh của giáo hội tương lai. Mẹ là hình ảnh cánh chung của giáo hội. Sự vinh danh cuối cùng của Đức Maria là một trong các điều cao cả mà Thiên Chúa đã ra hiệu cho giáo hội người. Nó là một bảo chứng của điều mà toàn cộng đoàn tín hữu được mời gọi trở thành. Tương quan này giữa Đức Maria và giáo hội đối với cả việc hồn xác lên trời có thể tìm thấy nền tảng kinh thánh của nó trong các lời Chúa Giêsu nói từ trên thánh giá với mẹ người và với môn đệ người yêu. Này là con bà! Này là mẹ con. Với di chúc đó, Chúa Giêsu cố ý trao ban Đức Maria như là mẹ cho tất cả các môn đệ người, được đại diện bởi người môn đệ đứng gần chân thánh giá là tông đồ Gioan.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho tân đại sứ Ba Lan cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bênh vực vai trò của giáo hội giữa lòng một xã hội đang tìm cách gạt tôn giáo ra ngoài lề. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc, Đức Tổng giám mục Julie Cat tái phê bình chủ trương giảm bớt dân nghèo bằng cách cổ võ những biện pháp trái luân lý. Vatican, Đức Thánh Cha đã quyết định dành số tiền lạc quyên được trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh do ngài chủ sự vào ngày 21 tháng 4 tới đây để giúp các nạn nhân bị động đất và sóng thần tại Nhật Bản.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.